Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị giao ban thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Những công trình nâng tầm vóc đô thị thành phố Thái Nguyên. Giai đoạn 2021-2025, cả nước phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 1 đến 1,5% mỗi năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 10, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban để nghe và cho ý kiến vào nội dung công tác chuẩn bị thông xe kỹ thuật đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Chùa Hang, hạng mục công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực vốn vay VKB, chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, chương trình thông xe kỹ thuật đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Chùa Hang, hạng mục công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 10 tại vị trí công trình cầu Hướng Thượng thuộc tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình sẽ có các nội dung như báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện dự án, nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật, tham quan các hạng mục công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên và dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc. Để chuẩn bị cho chương trình này, Ủy ban nhân dân thành phố đã và đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết, xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trên cơ sở nghe và thảo luận kỹ các nội dung liên quan, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cơ bản nhất trí, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các công việc được phân công, đảm bảo tổ chức chương trình thông xe kỹ thuật trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, đúng quy định, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân thành phố Thái Nguyên hăng hái thi đua lao động, sản xuất và sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường khả năng thoát nước và nâng cao tuổi thọ của công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình rãnh dọc tại một số đoạn của đường tỉnh 262, DT262 thuộc địa phận xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên với tổng chiều dài 1,3 km, tổng mức đầu tư gần 4,9 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhóm C, công trình giao thông cấp 4. Về quy mô đầu tư, công trình xây dựng trên nền rãnh thoát nước hiện trạng của tuyến DT262. Theo đó, rãnh dọc xây mới có khẩu độ thoát nước là 60 cm, móng bằng bê tông xi măng mác 150 dày 15 cm, thân rãnh xây bằng gạch không nung vữa xi măng mác 75 dày 22 cm, tấm bản đậy rãnh bằng bê tông cốt thép mác 250 dày 15 cm. Riêng với 800 m, đoạn từ km 1+700 km 2+500 sẽ cặp mở rộng mặt đường để vút nối từ bề rộng nền mặt đường hiện trạng về bề rộng mặt đường 5,5 m. Kết cấu áo đường đoạn mở rộng được lắng nhựa 3 lớp, xe kè bằng bê tông mác 150 nhằm hạn chế diện tích chiếm dụng, đảm bảo ổn định mái ta luy nền đường. Công trình được khởi công từ đầu tháng 9, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023. Để công trình khởi công thuận lợi, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức đã vận động tuyên truyền hơn 30 hộ dân dọc tuyến tháo dỡ công trình, cây cối, đồng thời hiến hàng trăm mét vuông đất cho nhà thầu thi công. Ngày 16 tháng 10, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Vinamoto Thái Nguyên chi nhánh Mỏ Bạch tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cho trên 1.200 học sinh trường tiểu học Trương Vương. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có phần diễn xuất tiểu phẩm về an toàn giao thông gắn với nhiều thông điệp giúp phụ huynh học sinh tham gia giao thông an toàn. Ngoài ra, những nội dung kiến thức về cách phân biệt, nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn, quy tắc tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, các biển báo về luật giao thông đường bộ, trả lời các câu hỏi tìm hiểu luật giao thông đường bộ, v.v. đã được đại diện Vinamoto Thái Nguyên chi nhánh Mỏ Bạch truyền đạt đến học sinh toàn trường, qua đó giúp các em nắm vững và hiểu rõ về luật giao thông đường bộ. Các em học sinh đã được tham gia trải nghiệm thực hiện cách đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên các phương tiện mô tô gắn máy, thực hiện phương pháp ngồi lên xe an toàn và thực hành cách nhường đường cho người đi bộ khi tham gia giao thông trên đường, qua đó góp phần hình thành văn hóa giao thông ngay từ môi trường học đường và lan tỏa xây dựng môi trường giao thông an toàn cho học sinh. Nhân dịp này, Thành đoàn và Vinamoto Thái Nguyên chi nhánh Mỏ Bạch đã trao 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. 23 giờ đêm, ngày 2 tháng 10, tại nút giao đường Cách mạng tháng 8 và đường Bắc Nam, hàng chục kỹ sư, công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Sơn vẫn túc trực để tiến hành công tác thảm bê tông nhựa. Công việc được triển khai liên tục từ đêm hôm trước đến sáng sớm ngày hôm sau để không làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân qua khu vực, đồng thời đáp ứng tiến độ của công trình. Công trình xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng là một trong hai công trình dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, đúng ngày kỷ niệm 61 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Công trình có chiều dài phần đường khoảng 2,5 km, bề rộng mặt cắt ngang đường từ 16,5 m đến 21 m, trong đó bề rộng mặt đường 15 m. Hiện nay công trình đã hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo đô thị trong khu vực. Là một trong số hộ được hưởng lợi từ dự án, bà Phạm Thị Kim Yến, tổ 1 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, phấn khởi nói.
Gia đình thì rất là vui, phấn khởi bởi vì là khi mà cái con đường nó mở ra, nó có rất nhiều cái thuận lợi. Là thứ nhất, nhà tôi ở trong ngõ mà, thì là bây giờ mở đường ra thì mình được ra đường. Đường đi lại nó cũng rất thuận tiện và bà con ở đây rất phấn khởi. Công trình khi đi qua thì gia đình cũng mất gần 400 mét vuông. Thì gia đình cũng rất ủng hộ chương trình và mình cũng giải phóng mặt bằng sớm để ra bàn giao cho công trình của nhà nước. Chúng tôi rất ủng hộ cái con đường này bởi vì là cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân.
Tiếp nối với phần đường Bắc Nam, cầu Hướng Thượng có vị trí rất quan trọng, nối liền giữa khu vực trung tâm với các xã phía đông thành phố Thái Nguyên. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn trên 700 mét, mặt cắt ngang cầu 23,5 mét với thiết kế 4 làn xe chạy. Đây được xem là cây cầu có quy mô lớn nhất của thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên ở thời điểm hiện tại. Cầu được thiết kế theo công nghệ Exadot, kết hợp dầm bê tông dự ứng lực và cáp. Trong quá trình thi công, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các nhà thầu tuân thủ đúng các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Mới đây nhất, đơn vị kiểm định độc lập đã tiến hành thử tải cầu Hướng Thượng để đánh giá khả năng chịu lực và độ bền an toàn của cầu trước khi đưa vào sử dụng. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Lam, đại diện liên doanh công ty trách nhiệm hữu hạn giao thông vận tải và công ty cổ phần đầu tư triển khai công nghệ toàn cầu, cho biết.
Trong cái công tác về thử nghiệm công trình ấy, thì cái hạng mục mà lấy số liệu ngoài công trình này thì nó mang tính chất là đi khảo sát, thu thập số liệu. Sau đó về văn phòng thì chúng tôi sẽ mô hình lại ở trên phần mềm, đưa các thông tin thực tế này vào trong phần mềm. Và dự kiến cái quá trình phân tích vì đây là kết cấu cầu Exadot nó tương đối phức tạp về dầm dây kết hợp cho nên nó dự kiến là mất từ 5 đến 7 ngày thì sẽ có kết quả và kết quả đó sẽ gửi về chủ đầu tư để làm căn cứ thông xe kỹ thuật.
Cùng với công trình xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, trong dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập, thành phố Thái Nguyên cũng dự kiến thông xe kỹ thuật công trình xây dựng đường Hướng Thượng Chùa Hang. Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, trong những ngày đầu tháng 10, nắng vàng như rót mật, trên công trường thi công công trình đường Hướng Thượng Chùa Hang, các nhà thầu vẫn đang hối hả thực hiện nốt những công đoạn cuối cùng là thảm bê tông nhựa mặt đường, sân vạch kẻ đường, trồng cây xanh hai bên đường và thảm cỏ ở giải phân cách giữa đường. Sau khi hoàn thành tuyến đường mới dài 5,7 km, bề rộng mặt đường 15 m, nối từ đường Bắc Nam kéo dài tại xã Hướng Thượng đến đảo tròn Chùa Hang sẽ trở thành con đường huyết mạch, mở ra nhiều cơ hội và động lực phát triển mới trong phát triển kinh tế xã hội của các xã phía đông thành phố. Ông Trương Công Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với các công trình mà địa phương được nhà nước quan tâm đầu tư, thì Đảng ủy chính quyền địa phương sẽ có những cái ban hành những cái chỉ đạo, những cái văn bản tuyên truyền để làm sao người dân cái trước hết là phát huy cái vai trò của nhân dân, bảo đảm gìn giữ các cái công trình. Cái thứ hai là cả hai công trình này nó cũng là một trong các yếu tố để địa phương này đang thực hiện là về đích nông thôn mới nâng cao của giai đoạn 2024.
Có thể khẳng định với tổng mức đầu tư gần 1.380 tỷ đồng, cả hai công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực dự kiến thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm 61 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và đáp ứng sự mong chờ của nhân dân trên địa bàn và góp phần nâng tầm vóc đô thị của thành phố Thái Nguyên ngày càng khang trang, hiện đại. Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Trên 10.700 hội viên, nông dân toàn tỉnh được giáo dục nghề nghiệp, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ. Giai đoạn 2021-2025, cả nước phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 1 đến 1,5% mỗi năm. Sau đây là nội dung chương trình. Với mong muốn có thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên phát động xây dựng quỹ vì người nghèo. Theo đó, cấp xã vận động tổ chức cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn xã. Cấp thành phố vận động các cơ quan của Đảng, các cơ quan hành chính, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, mỗi người ủng hộ một ngày lương trở lên. Đối với các đối tượng đã vận động đóng góp ở cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thì không vận động đóng góp ở nơi cư trú. Khuyến khích và hoan nghênh sự tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội ở mức cao của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Hình thức thời gian tiếp nhận ủng hộ, quỹ vì người nghèo cấp thành phố tiếp nhận ủng hộ tại tài khoản, tên tài khoản, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 3761-0103-7655-91046 tại kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, khu dân cư 7B, tổ 11 phường Túc Duyên. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ quỹ vì người nghèo một lần hoặc nhiều lần trong năm. Tập trung đợt cao điểm từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023.
Nhằm giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện tốt việc đào tạo nghề, cung ứng vật tư, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân. Cụ thể, hội đã chỉ đạo Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức được 29 lớp cấp chứng chỉ cho trên 900 hội viên nông dân tại 9 huyện, thành thị. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn phối hợp với Trung tâm dạy nghề mở 426 lớp dạy nghề cho trên 14.600 hội viên tham gia. Sau khi học nghề đã có trên 5.000 hội viên tìm được việc làm ổn định. Các cấp hội trực tiếp và phối hợp tổ chức giáo dục nghề nghiệp, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ cho 10.737 hội viên, nông dân đạt 143,1% nghị quyết đại hội. Tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 512.000 lượt hội viên, đạt 102,4% kế hoạch nghị quyết. Trong 5 năm từ 2018 đến 2023, hội đã tổ chức tôn vinh 141 lượt sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Đến năm 2022, tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh được xếp hạng là 173 sản phẩm, trong đó 91 sản phẩm 3 sao, 80 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm 5 sao. Ngoài ra, hội còn phối hợp với Bưu điện tỉnh và Viettel Thái Nguyên triển khai thực hiện chương trình giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh trên sàn thương mại điện tử nhằm kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy phát triển kinh tế số trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.
Ngày 18 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 90 QĐ-TTg phê duyệt chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, sau đây gọi tắt là chương trình. Đối tượng thụ hưởng của chương trình gồm 5 nhóm. Đầu tiên là nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tiếp đó là nhóm người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và vùng nghèo, vùng khó khăn. Cùng với đó có các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Thêm vào đó có các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã tại vùng nghèo, vùng khó khăn. Cuối cùng là các tổ chức cá nhân liên quan. Chương trình thực hiện trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Thời gian thực hiện đến hết năm 2025. Mục tiêu tổng quát của chương trình là thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Song hành với đó là hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn. Chương trình cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều duy trì mức giảm 1 đến 1,5% trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% trên năm. 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 đến 5% trên năm. Chương trình cũng nêu các kết quả và chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2025. Trước hết, phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia. 100% các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản. Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu gồm đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, cầu, hạ tầng điện, công trình thủy lợi. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng hơn 1.000 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập. Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức, thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo. Dành tối thiểu 75.000 tỷ đồng thực hiện chương trình. Nguồn lực thực hiện chương trình gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đóng góp của đối tượng hưởng lợi và các nguồn xã hội hóa khác. Tổng nguồn vốn thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng. Chính phủ có giải pháp huy động các nguồn lực hợp pháp khác để cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước thực hiện chương trình bảo đảm hiệu quả. Chương trình gồm 7 dự án và 9 tiểu dự án cụ thể. Dự án thứ nhất, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Dự án này tập trung hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Cụ thể, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội liên kết vùng, thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa trên địa bàn các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, dự kiến khoảng 70 huyện nghèo theo tiêu chí và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, dự kiến 200 xã đặc biệt khó khăn theo tiêu chí. Hỗ trợ các địa bàn thoát nghèo khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, triển khai đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. Hỗ trợ đầu tư trọng tâm, trọng điểm một số công trình, cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội nhằm tạo sự đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân theo đề án hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án thứ hai là đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Dự án thứ ba, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, gồm hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng. Dự án thứ tư là phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững với 3 tiểu dự án, phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ việc làm bền vững. Dự án thứ 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Dự án thứ 6 là truyền thông và giảm nghèo về thông tin, bao gồm giảm nghèo về thông tin và truyền thông, về giảm nghèo đa chiều. Dự án thứ 7 nhằm nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình, bao gồm nâng cao năng lực thực hiện chương trình và giám sát, đánh giá. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì quản lý chương trình. Cơ quan này chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi bình an trên mọi tuyến đường.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc. Phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.